Dạ, A Di Đà Phật. Vậy con xin kính thỉnh ông lên giảng tiếp theo về cái danh sư Hổ Vi Khắc cho đạo Dự Đông. Dạ, A Di Đà Phật.
Phật kính chào tất cả quý vị. Hôm nay cũng tiếp tục giảng cái này, nhưng để nhắc lại một đoạn trước, cái ý nghĩa chính dẫn tới cái vấn đề này, đó là câu nói rằng là tất cả Phật pháp, tất cả pháp đều là Phật pháp. Thì nhiều các vị mà học Phật, nghe Phật nhiều thì câu này nghe rất thường rồi, nghĩa là tất cả các pháp thế gian đều là Phật pháp. Nhưng mà ý nghĩa nó thì tất nhiên là mỗi người hiểu mỗi cách, thế cái mà hiểu thông thường cũng như là các vị giảng kinh Kim Cang, người ta nói tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vì sao? Vì tất cả các pháp đều là chân như và Phật cũng là chân như, cho nên như thế. Nhưng mà đây nói thế là nói lý thuyết theo nghĩa triết học, chứ còn thực tế thì không áp dụng được và cũng hiểu được, không quan sát được, thành ra là phải hiểu khác đi chút. Nhưng mà hiểu cơ bản á thì Phật pháp là gì, thì trong Phật pháp có hai phương diện, tức là hai mặt á. Một đó là pháp Phật đã chứng, pháp thật chứng tức là cái chân lý mà Phật đã chứng. Và thứ hai là pháp mà Phật nói. Cái Phật chứng và cái Phật nói tất nhiên là một, vì thấy sao nó vậy, nhưng mà đối với người nghe thì khác. Thế nhưng mà trong đó thì phải hiểu thêm pháp đây là gì. Thì từ Phật pháp, từ pháp từ ta nghe rất nhiều, nhưng mà hiểu rõ thì thực ra cũng chưa chắc là hiểu rõ, vì nó quen quá rồi, ai để ý. Cũng nhìn ta quen cái chén rồi, cái chén là gì thì ai cái chén là chén, cái chén là gì thì biết rồi, cũng cần hỏi. Nhưng mà cái chén mình dùng hàng ngày là khác, còn cái chữ pháp thực ra mình cũng dùng hàng ngày, mình không biết cái nó là gì. Nó một cách tổng quát, tất cả vạn sự vạn vật, cái gì mà ta có thể nghĩ đến được, hay là thấy được, ngửi được, xúc chạm được và ý nghĩ đến được, đều là Phật pháp, đều là pháp. Từ lông rùa sừng thỏ cho tới thượng đế, cho tới linh hồn, cho tới ma quỷ, cho tới là cây cỏ, rồi ý nghĩ người thiện người ác, nghĩ tôi thấy ý nghĩ rằng cái này chua cái này ngọt, tất cả đều là pháp hết đó. Thế nhưng mà pháp đó gọi là pháp Phật là thế nào, Phật chứng ngộ thế nào, mỗi pháp đều là khi mà nó hiện diện thì pháp nó cũng là chân lý. Sự vật nào hiện liền cũng hiện theo cái chân lý của nó. Cái chân lý nó thế nào, tức là cái bản chất nó quan hệ cái này với cái khác như thế nào, thì cái điều nào hỏi đó thì cũng mơ hồ đấy, vì chúng ta biết không hết được. Thí dụ hỏi cái chén là cái gì thì mình biết, nhiều khi cái cây cỏ vài thứ mình biết, nhưng mà nhiều thứ cái hỏi cây này là cây gì chả biết, mà tới nó công dụng gì cũng biết, tới vì sao nó có cũng biết nữa. Những người trồng hoa thì biết cái hoa này là cái hoa gì và trồng thế nào, nhưng mà nó có từ đời nào thì cũng chả ai biết, rồi sau nó đi vào đâu cũng ai biết, thành ra cũng biết nói chừng. Thế là cái mà chúng ta ngày chúng ta vẫn sống với cái chân lý, chân lý mặt ngoài không thấy được cái tận cùng của nó. Mà hiểu được cái mặt ngoài, được hiểu chừng nào thì được ích lợi của nó chừng đấy. Đi trên rừng thấy một cái cây, người ta hiểu được cái tính chất của cây thì nó ích lợi. Vì nếu biết nó độc thì ta có thể tránh, và biết nó bổ dưỡng hay là ích lợi, ta có thể ăn vào đỡ no hay đỡ đói hay đỡ khát. Hiểu được cái chân lý của sự vật, từng nào thì có thể sử dụng được cái điều đó. Bất cứ điều gì đã là chân lý, là sự thật thì phải mang lại hiệu quả. Nói chung thì cái tiêu chuẩn của nó là gì? Cái gì là sự thật, cái đó phải có tác dụng, tức là phải dẫn tới một hiệu quả nào. Thì cái chân lý mà Phật thấy là tất cả những tồn tại đều có ý nghĩa của nó. Lông rùa sừng thỏ nó không tác dụng gì được. Lông rùa đốt không có cháy, vì có đâu mà đốt. sừng thỏ đập không có vỡ, vì chả có đâu mà đập vỡ, nó không có tác dụng gì. Cái sừng con thỏ chả hút được cái gì, chả hút được ai. Sừng con bò thì hút được, sừng con nai thì hút được, nhưng mà sừng thỏ chả hút được cái gì, vì nó không có thực tế, không có hiệu quả. Thì ai thấy được cái chân lý chừng nào thì ích lợi chừng nấy. Người ta thấy cầm cái sắt mà quay quay thế nào đó, quay vòng thế nào đó, nó phát ra điện, thì tất cả sẽ hiểu được cái bản chất của cái sợi dây này. Trước đó người ta chưa hiểu bản chất của sợi dây, thì chỉ biết sợi dây dùng để phát cổ, chứ ngoài ra với một sự việc khác, không biết rằng là có thể làm cho nó phát sinh ra điện. Nhưng mà từ khi người ta biết phát sinh điện, thì tới ngày nay chúng ta ấy, là có thể sử dụng vi tính, gọi điện thoại nói chuyện, hiểu được cái sự vật của nó. Nhưng mà sự vật như vậy nó có mang hai khía cạnh. Đây vì chân lý phàm tục, con người sử dụng nó vì ích lợi, mà con người sử dụng nó việc xấu xa, tức là dùng cái phương tiện điện này để rồi vi tính, tất cả đều cắt trộm, được khủng bố, tất cả đều có. Thành cái chân lý đó là chân lý thế tục, cái chân lý mà thực tế đem lại hoàn toàn ích lợi cho bản thân mình và nhiều người trong hiện tại và trong tương lai xa xôi nữa, thì đó mới là sự thật, đó là cái chân lý mà chứng ngộ. Thì cái điều này khó mà ai sẽ thấy được hết, không có nhà bác học nào mà thấy rõ được cái chân lý cuối cùng này. Người ta thấy được cái quy luật vũ trụ gì đó thì trong phạm vi thôi, không biết ai tạo ra. Thành ra là các nhà bác cũng phải tranh luận với nhau rằng cái này có phải do thượng đế không thượng đế. Tất nhiên là thượng đế quán nhà bác học thì không phải thượng đế trong nhà thờ. Không, Einstein ông nói rằng cái vũ trụ này phải có thượng đế, thì thượng đế của ông các nhà thờ người ta chống lại. Ta nói cái đó không phải là thượng đế của họ. Thượng đế là thượng đế vô thần. Thượng đế là thượng đế giống như nguyên lý. Ví dụ như hiểu luật duyên khởi thì người ta gọi luật duyên khởi cũng là thượng đế cũng được. Thì cái chân lý đó nó không tận cùng. Cho nên chỉ rằng là ông Einstein là ông biết được cái chân lý mà ngày nay chúng ta có thể chế được cái bom nguyên tử, giết hàng triệu người, hàng vạn người, hàng trăm nghìn người. Thế nhưng mà không giải quyết được chuyện gia đình, không áp dụng trong đời sống hàng ngày được. Cho nên chia sẻ khi mà hai ông bà đi qua bên Mỹ, người ta phỏng vấn quả, bà nói tôi trái với cái toán ông ít lợi như thế nào, tôi chỉ biết cái toán của tôi là đi chợ, tức là cộng trừ trong cái sổ đi chợ hàng ngày vậy thôi, chợ đi mua hàng. Nhưng mà những khám phá khoa học nó có hai mặt, một mặt là giết người mà ít lợi, người ta chế ra những nguyên tắc nguyên tử thì có thể rằng là phục vụ một tai hại. Cái điều mà rõ ràng nhất là cái vụ động đất vừa rồi ở Nhật Bản, những cái nhà máy điện nguyên tử ít lợi thật, nhưng nó cũng đe dọa sinh mạng con người thật. Mà biết chế được cái nhà máy nguyên tử phải biết được cái chân lý là bản thân của sự vật, mà hiểu được chân lý đó có nghĩa rằng là sự vật nó tác dụng với nhau như thế nào, cái này đụng với kia như thế nào, đó là cái chân lý, những chân lý mặt ngoài. Cái chân lý cuối cùng là không bao giờ gây thiệt hại cho ai hết, mà đem ích lợi, sự tiến bộ. Nó thì gọi rằng cái chân lý đó Phật thấy và Phật nói, thì gọi là Phật Pháp. Thì nghĩa đen là gì? Pháp, Phật là Pháp của người để giác ngộ, người thấy rõ, người đã biết phán đoán. Làm thế nào thấy vật đó, phán đoán nó là tốt hay là xấu, phán đoán ích lợi không ích lợi, đã gọi là Phật Pháp. Nói cho cụ thể vậy đây, Phật Pháp là gì? Là những chân lý mà khả năng ta có thể phán đoán được ích lợi của nó. Đây là gọi là cái tiêu chuẩn, cái điều cơ bản để hiểu rằng Pháp, Phật Pháp. Tất nhiên là Phật thì mình hiểu trong cái ý nghĩa của mình, đó là sự hiểu biết rốt ráo, sự hiểu biết toàn vẹn, hiểu biết mà ít lời của nó không những cho hiện tại mà cho nhiều đời trong tương lai nữa. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy thì đó là chúng ta biết được Phật Pháp. Nhưng mà biết chúng ta có giới hạn, chúng ta hiểu ít lợi cho mình, cho những người chung quanh và cho nhiều người, trong một thời gian nào đó rồi thôi, rồi sau đó thì nó có thể lạc hướng đi. Cho nên chứ cái hiểu biết đó chưa phải là chân lý hoàn toàn. Thì cho nên như pháp Phật nói ra nó có hai phần, một phần là mặt ngoài chúng ta có thể thấy được, một phần sâu xa thấy được. Thì kinh cũng nói rồi, vì sao khi Phật chứng quả mà rồi là không đi thuyết pháp, phải chờ cái phạm thiên thỉnh. Thưa hỏi, điều chắc chắn rằng thứ hay không thứ thì Phật biết, một người học tới cuối cùng rồi nên đi làm gì thì người ta sẽ biết ở ngoài đời vậy thôi. Học tăng trường đại học đậu xong rồi, bây giờ ta sẽ làm gì ích lợi cho gia đình, nên gì không nên gì thì cần phải người đó tự biết lấy, chứ không không ai có thể xúi được. Đây là một cậu bé học trò thì không thể rằng là khuyên cái ông bác học nên làm thế này nên làm thế kia, mà tự ông nó biết mua cần phải làm cái gì. Thế nhưng mà nó cũng có cái ý nghĩa, nó gọi rằng là con có khóc thì mẹ mới cho bú, tức là chúng sanh cần thì Phật mới đến được, còn không cần thì Phật đến được ta cũng làm lơ. Cho nên chia rằng là kinh nói cần là có sự cúng thỉnh, chứ còn bậc đại trí thấy người ta rớt xuống sông thì cứu thôi, rớt xuống sông chẳng có chờ ai ai tới khẳng ra rằng ngài cứu người rớt chúng tôi. Thấy người ta rớt xuống sông biết người ta không biết lội, mà nếu mình biết lội thì nhảy xuống cứu liền, chứ không chờ ai cầu khẩn. Cũng vậy thôi, Phật nếu mà mình theo cách hiểu của mình là đại trí và đại bi xuất hiện vì muốn là giải trừ những cái khổ nạn với chúng sanh, thì thấy chúng sanh khổ thì tự thân đi thuyết pháp, không cần chờ ai phải hỏi hết á, không chờ thiên đế thích hay là không chờ phạm thiên đế thích gì hết. Nhưng mà cho nó trang trọng, pháp Phật cao siêu phải có ông thiên đế thích hay là phải có ông phạm vương là cái này chúa tể của cả loài trời loài người hỏi thì mới trang trọng ra. Thì cái cách người ta ghi lại như vậy thôi, chứ thiệt sao là phải chờ Phật chờ mấy ông đó. Nhưng mà điều kinh nói rằng Phật ngần ngại, thực ra không có gì phải ngần ngại. Ngần ngại là mình nghi ngờ là nên hay không nên. Khi mà nhìn thấy cái cây mình không biết nó tốt cái xấu, mà nên thử con nên thử mới ngần ngại. Còn cái này biết tốt thì chắc chắn đang đói cần phải ăn thì ăn, không có ngần ngại. Mà biết nó xấu thì gạt đi, không có ngần ngại. Phật thấy chân lý rồi và thấy chúng sanh khổ rồi thì cần cứu thì cứu, không có ngồi mà ngần ngại. Cho nên nói rằng Phật chứng ngộ rồi, ngần ngại không muốn đi thuyết pháp. Đó là cách nói cho chúng ta không hoàn toàn chân lý. Phật thấy là Phật tự động, nhưng mà đúng thời, đúng lúc, nên đi vào lúc nào thì cái điều là cái điều Phật thấy mình thấy được. Cái điều bậc đại trí thế gian, tức là những người thông minh trong thế gian, người ta đã thấy được cái sự thực thế nào, cần làm gì ta cũng phải làm, không cần tới người khác nhắc nhở. Thế mà trong kia kinh để diễn tả nói rằng Phật ngần ngại là vì sao? Nó chúng sanh này là tham ái tham luyến thế này thế kia chấp tàn. Thực ra là nói rằng là đang nói rằng chúng sanh ưa thích chấp tàn, chấp tàn khó mà thành nó khó mà hiểu được. Chấp tàn là gì? Là tích lũy những cái ham muốn, những cái yêu thích của mình trong sự vật. Người ta mua một cục đá về, cục đá mà lượm, cục đá mà lượm ngoài đất cả chả có gì. Thì rồi chứ bên Ấn Độ thì dân Ấn Độ đi ngang qua ăn xin ăn mày thấy đá lăn qua lăn lại, cái đá Bồ Đề Đạo Tràng đá lăn qua lăn lại, nhiều khi nít nó cẩm chọi nhau. Nhưng mà người đi hành hương kính trọng Phật địa, thấy cái đất đó đá đó lấy một mớ đem về nhà cất, tự nhiên cái hòn đá đó đất đó trở thành có một giá trị và đem về thờ. Trong cái tài Ấn Độ thì người ta nhảy lên nhảy xuống, người ta lượm qua lượm lại chả có ai để ý gì. Nhưng mà người đi xa tới thì mang về thờ thì cũng một hòn đá thôi. Nhưng mà người thấy này người thấy khác thì đương nhiên chúng ta nói tâm này là có sự kính trọng thấy điều thiện, nhưng mà đây cũng là sự tích lũy gọi là chấp tạng. Mang hòn đá về thờ thì một thời gian sau mình thờ trên bàn thờ được có người nào đó ấy, vô tình đem xuống để dưới cái ghế, mình hoảng sợ, mình cho rằng như vậy tội lỗi, mình đem lên mình nói tội lỗi vì đây là hòn đá mình lấy từ Phật tích về, thì trong là tăng lên rồi. thì từ hoặc là biển cắt đi buồn khổ, hoặc là người ta lấy hòn đá ta làm vũ bát, như người quyền thế hơn chẳng hạn, ta chụp hòn đá ta đem ta dục, hay làm thế nào ta cho rằng là ta khinh miệt cái ta bôi bát cái hòn đá, mình đau khổ mình dằn vặt. Đây là những cái khổ, mà khổ này do chính ảo tưởng, những cái giá trị mà chúng ta đặt lên cho hòn đá. Cái hòn đá nằm bên Ấn Độ, những người không tin Phật, những người khác còn nhìn qua, cấm chọi nhau. Nhưng mình thờ, mà thờ thấy có chuyện xảy ra, thấy buồn, hay là vui, hay là khóc lóc vì hòn đá. Thì cái này là gọi là gì? Là cái giá trị mà mình gán vào cho hòn đá. Mà giá trị càng ngày càng lâu đời, cái giá trị đó gọi là chấp tạng. Nó tích lũy trong hòn đá. Một đời còn đỡ, tới một năm chục đời sau hay là 100 năm sau thì cái hòn đá này giá cả triệu bạc, chừng 200-300 năm sau thì hòn đá cất nhiều khi có thể giá cả triệu bạc đấy. Nhưng mà cả triệu bạc thì cho người hiền đức thích là thôi. Ở Việt Nam xảy ra nhiều chuyện, khi bố chết đi có một sách rất quý, con cái không biết, tới khi nghèo mang sách ra ngoài chợ đi bán, cân ký bán, một ông học giả đi ngang thấy sách mừng quá, mua trả liền không cần hỏi. Bà già bà cũ thì ngạc nhiên, quyển sách này giấy mình đem đi bán giá chừng có 5 đồng mà ông này mua tới 50.000, mừng quá. Mà ông này thì có giá trị thì mua thôi, thì không hiểu được cái giá trị, nhưng mà người nhìn thấy cái giá trị của nó. Nhưng mà vì sao chúng ta không nhìn thấy? Đó là vì sự chấp tàng, chúng ta gán cho cái vật những giá trị mà nó tự thân nó không có. Mà tất cả cái vật mà chúng ta gán giá trị cho thế gian đều là những cái vật giả tưởng, và thành ra từ cái giả tưởng đó mình sinh ra tham sân buồn giận, gây thù gây oán. Nếu hồi xưa thì hồi xưa người ta nói cái hòn ngọc mà phá cái đó, cái ngọc biển hòa, ông đi vô núi ông thấy cái cục đá, ông nói đây là viên ngọc, vì ông là thợ ngọc điêu luyện. Ông mang hòn đá về và đây là ngọc quý nhất thế gian, ông mang cho vua. Vua sai tất cả thợ ngọc trong thế gian, trong nước đến thử. Người ta thử đi thử lại mấy ông thợ ngọc, đây là hòn đá. Thế là anh chàng biện hòa này mang tới, dối gạt vua, chặt một cái chân. Ông vua chết, ông vua thứ hai mang tới, dân. Vua cũng sai cái thợ ngọc đó thử, cũng bị chặt chân. Tới ông vua, thì anh thì liều mạng, nghĩa là tức là vì có cái hòn ngọc nó giá trị muốn cho đời biết đến, mà đời không biết đến người ta đau khổ. Cái người tới ông vua thứ ba, may ra thì ông này nghe lời mà may các ông vua chết sớm. Còn nếu ông vua mà chết trễ, mà ông sống dai một chút, thì ách chàng này, cái ông Biện Hòa này cũng chả bao giờ đạt được cái ý nguyện của mình. Tức là, thì ông này cho thợ một cái may để gặp cái ông thợ trong nước, con thợ giỏi, ông cho đến là ngọc thật. Phải đem ông tâu trịnh mài dỗ thành cái ngọc rất tốt. Còn về sau các nước tranh chấp nhau cái hòn ngọc này, mang hàng vạn quân đánh nhau, hàng vạn người chết vì cái viên ngọc này. Một cái viên ngọc. Từ khi mà có một cái hòn đá dục trên núi chả ai cần đấy. Sau đó người ta gán cho nó một cái giá trị, thì đá vẫn là đá. Trước sau nó vẫn là nó. Nhưng mà khi vào tay ông vua, và biết đây là hòn ngọc, thì ông vua này, từ tay ông vua này mà qua tay ông vua khác thì hàng vạn người phải chết. Thì đây là những cái giá trị mà ta gán cho sự vật. Thì đối với chúng thằng này, chúng ta gán cho sự vật rất nhiều cái như thế đó. Thành ra là những cái được hay mất đều tạo thành cái buồn. Thì những cái đó nó thành một cái lớp dày trên hòn đá. Cái lớp đó gọi là chấp tàng. Gọi là chấp tàng, tức là mình gọi là A-la-gia đó. Chấp tàng A là gia nhé, nghĩa là A là gia. Sự vật nào nó cũng chấp tàng hết, nhưng mà cái chấp tàng đó đúng ra nó không nằm với sự vật, nó nằm trong ý thức chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy nó ở bên ngoài, cái hòn đá thì cái giá trị nằm với hòn đá, chúng ta thấy vậy. Nhưng mà thực ra giá trị nằm trong cái ý thức ta, chứ không nằm trong hòn đá. Người nào có ý thức nhìn thấy nó giá trị, cái ông Biện Hòa ông thấy hòn đá, ông biết là ngọc, vì trong ông có một cái giá trị thế nào thì ngọc, và ông nhìn cái này ông biết nó là ngọc. Mà người khác không thấy nó là ngọc, thì cái giá trị nó nằm trong ý thức, ý thức, trình độ ý thức quan sát của mỗi người chắc không nằm trong sự vật. Nhưng mà tất cả sự vật đều có giá trị của nó, giá trị đúng của nó. Hòn đá có giá trị của hòn đá, mà sự vật hòn ngọc có giá trị của hòn ngọc. Ai nhìn đúng thấy sự vật thì thấy được chân lý và ích lợi cho mình, và có thể dùng ích lợi đó cho nhiều người khác nữa. Nếu mà đây là hòn ngọc thật, mà đời công nhận giá trị đây là hòn ngọc, thì từ khi đời hòn ngọc này á, nếu bình thường thì người có thể là sử dụng giàu sang cả đời và khỏi đi làm gì cả, ngồi mà hưởng thụ cả đời. Thì đây là nhìn thấy cái giá trị, thì cái giá trị cũng là chất tàn và cũng tạo ra ích lợi, mà ích lợi thế tục. Cho nên chi có thể làm giàu cũng có thể chết người, làm cho người giàu sang lên cái làm cho chết người đi. Đây là cái giá trị của thế tục, tất cả thế tục đều có giá trị, giá trị hai mặt của nó, cũng giống như cái lưỡi gươm vậy đó. Giao cái gươm nó gọi là gươm thái A hay gươm thái X, mình giao cho cục đích hay khác, mà giao cho anh võ sĩ khác, giao một cái võ sĩ thượng thừa thì cầm cái gươm này thì ông quấn cả thiên binh vạn mã, gươm giáo nào vào tay ông thì chặt tan hết. Nhưng mà đưa con đích nó mua chơi thì không chặt tay thì cũng chặt chân nó, mà cuối cùng những khi nó mua bậy chặt luôn cái đầu của nó. Thì sự vật nào có giá trị, nhưng mà tùy theo sử dụng người ta, từ cái ngọn cỏ, từ cái hạt cát, hạt sạn, cho tới cả cái mặt trời mà tăng cả ngân hà vũ trụ, cái này cũng có giá trị, và biết được thì sử dụng được. Biết được tầm cùng giá trị của nó, đó gọi là giác ngộ tối thượng, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì Phật thấy cái này Phật nói ra, và cái gì cần nói Phật nói. Nhưng mà nói thế nào thì kinh mới diễn tả, điều Phật nói không thể hiểu hết được. Người chưa bao giờ thấy con cọp, người chưa bao giờ thấy con mèo, người sống sinh ra sống trong bốn vách tường chưa thấy bất cứ con gì, mà nghe người ta kể con mèo con cọp không bao giờ hiểu được. Thì kinh cũng diễn tả như một người mù bẩm sinh chưa bao giờ thấy con cò, và nghe người ta nói cò bay thẳng cánh ngoài đồng, con cò bay lả ấy, bẻ thì con cò là gì? Thì nó con cò màu trắng, cái con màu trắng. Nó màu trắng thế nào? Màu trắng giống như màu của tấm lụa. Thì anh có kinh nghiệm xúc vào tấm lụa, thành nó từ đó sờ cái gì thấy mềm mềm như tấm lụa đều tưởng con cò, đều tưởng là màu con cò. Thực ra màu trắng con cò thì nó không còn mềm, cũng cứng như màu trắng. Nhưng mà anh này chỉ xúc cảm được cái mềm, và nghe nói con cò, màu trắng của con cò giống như là giống như tấm lụa. Thì cầm tấm lụa, cầm bất cứ cái gì mà thấy mềm mềm thì cứ nghĩ là con cò. Cái người đưa cho tấm vải đen, ở đây là cái con cò, tấm vải trắng, cầm cái tấm vải đen, tưởng tượng tới con cò và nghĩ tới cái tiếng. Nếu nó gáy được thì nghĩ tới tiếng gáy con cò, nhưng mà ngọt cò không có gáy. Hoặc là cái người khác nói màu trắng là gì? Màu trắng, trắng con cò giống như vôi ấy. Thì anh này thọc tay nó vôi thế nào, đưa vôi thử, thọc tay vào gặp cái lúc vôi nó nóng, từ đó thọc vào bất cứ cái gì mà cảm giác nó vừa nóng vừa nhột nhột như môi như vôi thì đều cho là con cò. Thì cái này cũng vậy, chúng ta có cái chấp tàng, thành ra lời nói Phật chúng ta chỉ hiểu có chấp tàng của mình, giống như là cái người mù mà nghe ta nói màu trắng vậy đó. Mình hiểu theo cái mình, cái chấp tàng đó là gì? Chấp tạng đó, chấp tạng trong ngôn ngữ ta gọi là danh ngôn. Danh ngôn, danh là danh từ, ngôn là ngôn ngữ. Tất cả cái khái niệm danh từ tạo thành ra một cái chuỗi ngôn ngữ. Thì ngôn ngữ nó tạo thành một, nó tạo thành cái giá trị. Thì cái danh ngôn này là nó là do cái truyền thống di truyền ngoài đời. Nếu mà sinh ở Việt Nam chưa bao giờ thấy ngọc là gì, nhưng người ta nói rất nhiều về ngọc, thì có cảm giác ngọc là tốt đẹp như thế này rồi. Khi người ta đưa nó hòn đá, đá tròn quay, đây là viên ngọc, thì cái người đó tự nhiên thấy trân trọng liền. Thì câu chuyện nó xảy ra nó thực tế là ở trong cái chợ tu, có một anh đồng bào đó, anh đồng bào người, người dân tộc người Thượng á, anh này thì là do đi buôn lậu thế nào đó mà bị tù. em mà ở trên đó thì chưa bao giờ thấy đô la, nhưng mà nghe trong tuồng đánh đô la thì quý ấy. Mà cái thời đó Việt Nam thời được nghèo cả nước mà cả nước ăn bo bo mà thì là nghe mà đồng tiền Việt Nam đã thấy khó có rồi, mà nghe cái đô la, mà đô la của Mỹ nó giàu nhất thế giới thì càng tưởng tượng ra nữa, chưa bao giờ thấy. Nhưng mà đồng tiền Việt Nam thì thấy cái hình dáng đồng tiền. Thế rồi là một bữa đó thì người ta, một anh chàng này nghịch, mình lượt cái giấy, được cái giấy tiền, giấy tiền mà tiền cái giấy có đồ á, nhưng mà giấy cái này thì ở bên Mỹ không thấy, Việt Nam có, mà giấy tiền vàng bạc, cái giấy thẻ nhang á, người ta làm nhang á, mà nhang có cái giấy mà có nhiều khi làm giấy đẹp, cái nhãn hiệu của nhang á, ta bọc thẻ nhang á. Thì anh này đi mua nhang cho cán bộ, anh lột cái ra, anh mắc nợ cái anh đồng bào này, mắc nợ trong mượn tiền qua lại mà anh trả, nó tôi trả cái này 10 đô la, giá đô la cái này, anh kêu mừng có cất, lâu đem nó khoe thế ngã nên ta được cái đô la. Một thời gian sau anh kia thì cũng phải là gạt cho vui, không có giật, rồi cười. Rồi mấy anh kia mới bắt đầu cười, riết ngồi thấy cười nó lão, mình lập đêm nó la nó cười rồi, mình nói cho cái này với nhang. Nhưng mà với nhang làm sao? Từ đó thế. Tất nhiên là ta chỉ có phán đoán giá trị theo cái nhận thức của mình, theo trình độ của mình. Nhưng mà ai cũng cho rằng mình nhìn đúng. Không phải bác học. Biết rằng có người học cao hoặc thấp, nhưng mà nếu nói cái tiêu chuẩn mà bác học là gì, là cái nhận thức cái giới hạn cuối cùng của mình, thì ai cũng là bác học hết đó, vì ai cũng cho rằng mình thấy đúng. Người nào thấy sự vật mà cho rằng mình thấy suốt cái chân lý của nó thì ta gọi là bác học. Thì tất cả mọi người đều là bác học hết, vì ai cũng nghĩ rằng ta thấy đúng. Nhưng mà cái ta thấy này nó bị chi phối, bị ảnh hưởng bởi cái giá trị gọi là danh ngôn. Mà danh ngôn là cái gì? Là cái di truyền từ nhiều đời. Một cái từ ngữ nó di truyền từ nhiều đời. Cái từ ngữ ngọc, cái từ ngữ đất, cái từ ngữ đá, nó di truyền từ nhiều đời của Việt Nam, di truyền từ đời Hồng Bàng tới bây giờ. Mỗi thời đại nó thêm một chút, mỗi thời đại nó thêm một chút. Kỷ nghiệp của nó đã bắt đầu với tổ tiên đặt ra cái chữ kêu là cơm, canh, cá, là những cái này nó thường. Nhưng mà càng ngày những cái này tăng giá trị theo cái lịch sử tiến bộ của xã hội, của vật chất. Càng ngày những từ này thay đổi. Bắt đầu đồng tiền nó chả có gì. Bắt đầu đồng tiền là gì? Là vỏ sò, vỏ hết. Rồi tới khi đồng tiền nó hiện thành là thỏi vàng, thỏi bạc. Rồi khi đồng tiền hiện, nó tờ giấy nó thay đổi. Chứ tới khi đồng tiền nó vài ba chữ trương mục trên 1, 2, 3, 4 BS, BT, AB vậy trên... trên trong trường mục, thì tất cả những cái này đều nó mang một cái giá trị của nó gọi là danh ngôn. Thì chúng ta bị chi phối cái này, cho nên cái lời Phật nói không bao giờ ta hiểu trung thực được, hiểu trung cái ý mình thôi. Vậy thì Phật nói sao mà ta hiểu cho đúng? Cho nên chi cái người như cái người mà tốt ý muốn cho cái người mù biết con cò là gì, thì bằng phương tiện nào giảng cho biết, để khi nghe đó là con cò thì anh nó có thể tưởng tượng được, tuy rằng không hoàn toàn nhưng mà tưởng tượng được. Điều khó ở chỗ là con cò nó bay không có chụp được, không có nhìn thấy được, nhưng mà làm thế nào khi nắm được trong tay thì biết đây là con cò. Thì này là phải cái người đó phải, thứ nhất là phải rành tâm lý và nói cho người ta hiểu, có nghĩa là người này cũng gần như rằng là hiểu được cách xúc cảm của người mù. Đây gọi là giáo sư, một cái người giáo sư chuyên về người mù thì may ra có thể giảng cho người mù được hiểu con cò là cái gì, con kiến là cái gì. Còn người khác lơ mơ thì giảng con cò người ta hiểu là cục đất, mà thì giảng con kiến là người ta hiểu là hòn đá. Thì cũng vậy, Phật đi giảng cái mình thấy, không phải là chúng sanh thấy, nhưng mà làm cho từ từ người ta sẽ thấy được, cho tới khi mắt sáng ra, tình cờ sáng mắt là nhìn thấy biết đây là con cò liền. Cũng như ra đấy, dễ diễn tả thế nào là con cò. Đây hơi khó, con cò con bắt trong tay mình cho thì con cò có bắt trong tay để mình thử được. Nhưng mà hiểu con cò, một thời gian sau người đó lên rừng chữa sáng mắt, nhìn thấy con này biết ngay là con cò. Thì nên làm gì? Thì biết liền. Chứ còn nếu mà diễn tả không khéo, con cọp mà tưởng là con ruồi, lên gặp con cọp nghĩ là con ruồi tại thế mà chụp thì nguy hiểm. Cho nên chỉ cách Phật thuyết pháp trong đó không có sự thật thì thực do ta, nhưng mà cái sự thực, cái điều đó vẫn dẫn tới sự thực tùy theo cách áp dụng của mình. Áp dụng đúng theo trình độ thì giải tỏa được từng cái khổ, một cái khổ nhỏ tới cái khổ lớn. Tùy theo những khổ lặt vặt trong ngày, cái khổ lớn từ cái khổ chết cha, chết mẹ, chết người thân, chết người thương, với những cái khổ mất một sợi chuỗi, mất một cái đồng tiền, mất một sợi tóc, mất một cái móng tay, những cái khổ cho tới mất cả thân mình luôn. Tới cái tất cả mọi cái nỗi khổ này, từng nhận thức một, mình hiểu từng nhận thức một. Thì làm thế nào để hiểu? Cách dạy thành ra là đã gọi là Phật dạy thế nào? Người ta hiểu được đúng. Thì cái đó gọi là Phật Pháp, điều Phật nói đó gọi là Phật Pháp, tức là cái Pháp đó dẫn tới, dẫn mình tới chỗ an lành, mà tùy theo trình độ của mình, mức độ của mình. Cũng như người ta đi tưới cây vậy đó, cây thì tưới mức nào, tưới nước gì cho nó phải. Đem cây lan mà tưới nước phèn thì lan nó chết, mà lan tưới nhiều quá nó thối gốc nó cũng chết, tưới vừa phải. Phật giảng cũng phải không giảng quá độ. Thành ra cái mà Phật nói, cái nó không không phải là chân lý, nhưng mà cũng phải là giả dối, gọi là không phải thật, không phải là hư. Và tất cả những gì mà đều có thể dẫn tới sự an lạc, cũng như là dẫn tới để cho thấy được chân lý, và cái chân lý đó giúp ích cho mình, ích lợi cho mình, cho sự tiến bộ của mình đời này và nhiều đời sau, trong nhiều người, trong tương hiện tại cũng như tương lai. Thì cái chân lý đó gọi là Phật Pháp, tức là Pháp mà Phật nói và ta lần theo được, cho tới khi thấy tận cùng chính mình thấy, thì đó là Pháp chứng ngộ, lúc đó là thành Phật. Thì giờ cái cách này mới nói này, thì vì sao chúng ta không hiểu được, thì Phật nói vì chấp tàng. Nó chấp tàng gì? Chấp tàng bởi danh ngôn. Mình mua một cái tạ thỏi đá về và muốn giữ nó để cắt thì phải cho nó một cái tên, tên người ta đặt ra thôi. Mình đặt cho nó là tên Ngọc hay là tên Dứt hay tên gì đó tùy theo mình. Mình châu hay ngọc hay là vàng hay là bạc tùy theo cái tên mình đặt. Nhưng mà khi mà tên đặt rồi thì cái nó thành ra một cái ấn tượng, gọi tới cái tên thì nó mang một cái hình ảnh, một cái giá trị. Cái chữ chúng ta gọi là chữ ngọc mình không đặt ra, và tự nhiên nó không phải là ngọc, nó có giá trị. Cái từ ngọc này đặt tới nhiều đời và mỗi đời tăng cho một giá trị, mỗi tờ cho một cái giá trị. Nó cũng như đồng tiền vậy đó, ta gọi là tham tiền, nhưng mà thực ra nó từng theo, tùy theo cái thời đại một. Từ cái thời đại vó sò thì tham tiền là tham vó sò, thời đại mà tiền là con trâu con bò thì tiền bạc là con trâu, là tham tiền là tham con trâu con bò, tham chất chứa trâu bò. Chứ tới khi tiền là đồng giấy thì tham tiền là chất giấy, vàng người ta cũng cần. Nếu mà vàng là tiền thì người ta cất vàng, nhưng mà khi vàng không cần nữa, vàng giấy đồ trang sức thì người ta không cần. Thì có bao nhiêu vàng người ta đổi ra tiền giấy, mà tiền giấy cất không được thì người ta đưa vào nhà băng người ta cất, tiền là tiền giấy. Tới khi tiền cũng thẳng là giấy nữa, mà tiền là con số, con số trong cái chương mục, thì bây giờ tiền tất là nó tùy theo cái giá trị của thời đại. Thì cái chữ chúng ta nói là tất cả mọi chữ chúng ta đều có giá trị theo thời đại, và trưởng thành cái giá trị nó di truyền từ ông bà cha mẹ vào ta từ con nít, và từ đó rằng chúng ta mỗi người tăng cho nó giá trị nữa. Con nít mới sinh ra cũng biết tiền là cái gì rồi. Nếu mà thời tiền giấy thì biết tiền giấy là gì rồi, 5 đồng 10 đồng nó biết rồi. Thế nhưng mà còn sự chấp tàng nữa, là trong cái tờ giấy đó có đứa, có người từ nhỏ tới lớn, cái tiền giá trị mà người xã hội ông bà cha mẹ cho nó bao nhiêu thì mình chỉ biết chừng đó thôi, và cả đời cũng cần tăng thêm, tức là không có tăng thêm, nghĩa là không có tham chấp gì trong này, không thêm cái chấp tàng nào. Tiền để trao đổi có mua không có thôi, nhưng mà có một số người cái giá trị nó tăng thêm, càng ngày nó càng tăng, chấp tàng tăng tới độ mà càng nhiều càng tốt, ta gọi là tham tiền. Tham tới độ không cho ai hết, chấp càng chấp, chấp chặt trong tay, thành keo kiết keo lẫn, cho tới như mà cho cả con cái bố mẹ mình cũng cho luôn, nó bằng. Thì cái này gọi là chấp tàn, ngày càng chấp tàn là do chính chúng ta. Vậy thì chấp tàn có hai cái, một là do cái xã hội, cái nền văn minh, trong một đất nước, trong một dân tộc, trong một dòng họ, trong một gia đình, truyền cho một giá trị, rồi cái giá trị nó tăng lần theo ta nữa, giá trị đó là ngôn ngữ, thì tất cả chúng ta đều có tiếng nói, ai có tiếng nói. Nhưng mà tiếng nói đó đầu tiên là do cha mẹ truyền rồi, xã hội nó dạy cho ta rồi, sách vở dạy cho ta rồi. Nhưng mà do cái tập quán truyền cho ta hàng ngày nữa, thì ví dụ người Việt Nam, nói để cho người yêu nước, nó truyền cho hai chữ đất nước, từ đời ông bà cha mẹ truyền lại, người ta gọi đất nước, thì hai từ ta gọi là quê hương đất nước. Hai cái từ này khi nhắc tới người ta nghe thấy có gì là thần thánh thiêng liêng trong đó. Thế nhưng mà cũng có đứa nhỏ nó học hai chữ đất nước hay là quê hương thì cũng bình thường thôi, thì cũng hiểu được quê hương là cái gì, chỗ người ta ở sinh ra rồi lớn lên rồi sau đi lang bạc giang hồ, nghĩ tới quê hương thì tới chỗ đó người ta gọi là, nếu cái kiểu mà nào gọi rằng là hoa về hoa sói, quê hương là gì chứ, đây là gọi là cây đa bến cũ con đò năm xưa. Có người nghe tới cái chữ đó rung động, có người nghe bình thường. Đá là đá mà đò là đò, chá có gì, đò nó bay lại có sông, nó vẫn hiểu như người ta. Thì đó tùy các sự chấp tàn, chấp lũy. Thì đó cho nên có những người ấy, ra đi xa, nghe nói là cái đa của mình, cái bến của mình, người này nước ngoài, người nào đó cũng cái chủng tộc khác, chủng tộc khác tới xâm lăng, tới mình đâm ra mình đau buồn, đau khổ. Nó có hai cái, một người biết rằng cái người ngoài dân nô lệ thì dân sẽ đau khổ, là nghĩ tới cái đau khổ của dân. Người khác tự ái là cây này là đất, cái đất cũng cha tu, mà người nước ngoài vô nó cắm sào đó thì không muốn. Là được đi, hai cái ý nghĩa nó khác nhau. Một người vì cái cây mình không muốn ai đụng tới, cái gốc cây của mình ai đụng tới, cũng cái đồng tiền của mình muốn cho ai xài dùng tới, chỉ ta dùng mà thôi. Một người khác nghĩ tới là vì nghĩ tới sự đau khổ của những người đồng bào mình, thân quyến mình, vì nô lệ, vì áp bức, ta phải đứng dậy, ta đòi hỏi. Hai cái ý nghĩa nó khác nhau. Thế đấy là cũng tùy theo cái chấp tàng vậy. Thì cái chấp tàng này nó qua cho ngôn ngữ, cái điều này chúng ta không bao giờ để ý. Chỉ một số người, một số người thất tình trong cái chuyện chữ nghĩa. Thế nhưng mà chúng ta từ từ chúng ta nghĩ lại thì chúng ta vẫn thấy được cái giá trị của cái ngôn ngữ này. Thì nói cho cụ thể ra, dẫn theo lời Phật dạy, thì tất cả cái chúng ta sống hàng ngày, ăn uống đi đứng đều luôn luôn quan hệ tới ngoại cảnh. Cho tới khi chúng ta nằm ngủ thì đóng giác quan lại, thì ý thức nó hoạt động mình. Nhưng mà hoạt động ý thức trong chiêm bao thì nó nhớ lại những cái đã từng trải qua. Nếu không có nhớ lại thì chả có chiêm bao. Phải nhớ lại cái ta đã thấy, ít nhất là thấy từ phút trước. Nó còn nếu không thấy gì cả thì không có thể chiêm bao được cái gì hết. Là cái người mà từ sinh ra bẩm sinh mà chưa bao giờ thấy con chim, chưa bao giờ bắt được con chim trong tay, nghe nói chim cò, người ta tưởng tượng để tả thế nào thì cũng thấy hình ảnh thì nhớ được con chim. Thành ra cái ta hiểu được, biết được, suy nghĩ được, cái đó phải đã từng thấy. Tức là phải từng thấy, thì từng thấy, từng nghe là gì? Qua mấy cái, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và cuối cùng là ý. Mắt, nó tích lũy cả thấy, đó là màu sắc, nó chỉ là xanh, vàng, đỏ, trắng, vuông tròn, dài, ngắn, cao, thấp, những cái này kết hợp với nhau theo cái hình thù thế nào đó. Người cho là đẹp, người cho là sẽ kết thành hình thù như thế này. Cái màu này, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, nó kết hợp trong cái hình dáng thế này, hình tròn, hình vuông, hình cao, hình thấp, kết thông hình dáng đó, ta gọi là đó hoa. Phần người này gọi là hoa lan. Cả đời chưa bao giờ thấy hoa lan, nghe sách và tán trộn hoa lan, nhìn hoa đầu tiên chả thấy gì, chả hiểu cái gì. Khi nghe hoa lan tự nhiên thấy nó đẹp, thì cái hoa lan đẹp tăng một phần, và do kiến thức, do gọi là do kiến thức, nhưng mà đó là do tích lũy của danh từ trong cái chùa Hoa Lan, nghe hàng ngày nghe nhiều, những người nào cũng ca tụng Hoa Lan là hoa vương giả này nọ, thì trong có cái ấn tượng, tức như thấy đó một cái là tự nhiên cái từ vương giả, từ sang trọng hiện ra, nhưng mà có người nghe chả thấy sang trọng gì, đưa tới hoa lan thấy nó cũng chả có gì đẹp đẽ, nó cũng bình thường, nó cũng như hoa sói, cũng như hoa rau muống thôi. Hoa là hoa thì cái nào cũng xanh vàng đỏ tăng, cái trật thì theo cái màu nó thôi. Đó. Thì cũng giống cái bức tranh đấy, nó bức tranh người ta vẽ ra, cái ông văn gốc à, cái ông văn gốc cái ông vẽ bức tranh ra, người ta thấy chả đẹp đẽ gì, các bác sĩ thấy chả đẹp đẽ, nhưng ông tẩy cũng nhờ cái họa sĩ này tội nghiệp, thì ông thương bao nhiêu tranh ông mua cho ông đem về, mua để làm những việc chưng chuồng heo chuồng lợn. Một thời gian sau văn gốc chết rồi, bác sĩ này cũng chết, người ta khám phá ra ta bán một cái bức tranh tới 20 mấy triệu đô la. Trời, hồi xưa thì chỉ để là mua ổ bánh mì, ông này vẽ tranh đem tranh đổi ổ bánh mì mà 20 mấy triệu đô la, thì tùy theo thời đại, đó là tùy cũng là do sự tích lũy. Tranh là tranh mà xanh vàng đỏ trắng cũng là xanh vàng, mỗi người nhìn, nhưng mà tích lũy vào trong đó, và từ đó dành nhau rồi cái chị đưa viện bảo tàng, rồi những người mất tham muốn tổ chức ăn cắp, tổ chức đánh cắp, tổ chức cướp, và bắt được thì người ta đưa ở tù để khám. Có thể nhiều chuyện xảy ra, bắt đầu chỉ là một đội bốn mì thôi. Cái người mà tính có nghĩa rằng là người chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ học, không thấy nó là gì. Thực sự ra bức tranh 20 mấy triệu, cái người mua nếu không có trình độ, nhiều khi dư tiền đi mua, đó gọi là snob, snob thôi. Mua theo cái snobism này, ngài snob mua để chứng tỏ ta giàu sang, ta có kiến thức, chứ chả có gì. Nếu mà những người hiểu biết được kỹ thuật hội họa, biết được cách pha chế màu sắc và biết quan sát, để hiểu được cái giá trị khác, như đơn vậy thôi. Cái đơn Beethoven với nhiều người học hiểu nhạc đồ, hay là có khiếu nghe, còn người khác nghe chả ra gì, nghe nhiều khi cũng thấy cái gì rần thấy giật mình, cái ống nhạc gì mà ra om sòm. Nghe mở cái symphony của Beethoven ra, có nhiều người nghe ngồi nghe ngẩn ngơ, nghe gọi rằng là chập chờn như tỉnh như mê. Có người nghe thấy nó la rầm rầm, hay là không khác gì nhạc giao hưởng Beethoven, không giác gì nhạc rock, mà cũng giác gì hát nhạc mình điên hát ngoài chợ. Thế là anh ta là tùy theo trình độ, cái sự vật nó giá trị theo trình độ. Đối với chúng ta thì căn theo giá trị xã hội, chúng ta cái người mà nghe nhạc hiểu được Beethoven giá trị nó cao hơn, còn cái người mà nghe nhạc nghe như gọi là lỗ tai trâu á, thì cho rằng người nó thấp. Thực ra thì ai có cái giá trị của mình hết, mỗi người nhìn thấy cái giá trị mắt tai mũi lưỡi nó cho. Thì bây giờ đây hay cái giá trị trong mắt tai, cuối cùng thì mắt tai nó có là cái gì, là do bởi căn cảnh thức nó tiếp xúc, từ đó nó ghi tạc lại, nó thành cái ấn tượng, từ ấn tượng này nó đặt cho nó một cái giá trị. Đầu tiên là giá trị ích dụng, nhìn con mắt, nhìn cái màu thấy nó vui con mắt, và tích lũy lại, lần sau muốn nhìn nữa, càng ngày cái tích lũy nó càng gia tăng, càng ngày ta càng hiểu biết về cái màu này. Một cái màu đỏ, nhiều cái màu đỏ đó, nó như hiện dáng. Cái màu đỏ ban đầu chỉ là một cái màu đỏ trên vách tường, nó ghi một cái ấn tượng, mình nhìn vô mình thấy tự nhiên có một cái cảm giác gì rần rần, mình thấy thích thú. Lần khác nhìn màu đỏ của cái hòn đất, hòn đá gì đó, thì do cái ấn tượng từ trước, cái hòn đá mình thấy mình thích hơn. Rồi cuối cùng cái màu đỏ nhìn trên giấy người ta vẽ, rồi màu đá của hoa hồng, thì càng ngày tích lũy và giá trị. Đó là cái nhìn về mắt, nói chung là con mắt, tai, mũi, lưỡi, tùy theo tích lũy, cho tới mũi cũng vậy, cho tới cái vị cũng vậy, nó tích lũy. Rồi ý, đây là qua ý, con mắt, cái giá trị mà qua con mắt thì phải thấy, tức là có cái cảnh ở bên ngoài. Cái ý thì bằng cái nào? Thì ý là những cái gì mà ta đã thấy, ta đã nghe, những cái nó rớt lại thì nó tạo thành ra là cái ý, tức là cái nền tảng ý suy nghĩ. ý mà suy nghĩ hoạt động không có quá khứ thì nó không có hoạt động được. Con nít cái ý thức nó chưa hoạt động mạnh cho nên chả nhớ gì, thấy xanh vàng đỏ trắng, nó nghe nó cười nó khóc theo cái phản ứng của chung quanh. Nó có ý nhưng mà ý nó chỉ được tích lũy. Một thời gian sau nó tích lũy thì nó bắt đầu nó nhớ, mà từ nhớ bắt đầu nó phán đoán. Thì cái nhớ này là gì? Cái nhớ này là do cái ấn tượng của ác hương sớt lại, tức là cái nhớ được tích lũy. Mà tất cả tích lũy trong ác đều gọi là danh ngôn. Tôi giảng nói gì dài về danh ngôn, ai cũng có thể có tích lũy như hết á. Mọi người đều có cái tích lũy này, qua danh từ suy nghĩ ra cái danh ngôn. Mỗi người đều có một pho từ điển riêng. Tùy theo trình độ giáo dục của mình, học ở trường, học ở cha mẹ gia đình, từ gia đình học đến trường, trường trung học, tiểu học cho tới đại học, rồi tới ra trường, học theo gia đình nó tùy theo tôn giáo, tùy theo tư tưởng, theo dân tộc, muốn có một cái bộ danh ngôn để nhìn sự vật. Thì chính cái danh ngôn này nó làm cho ta không nhìn rõ được cái những lời Phật dạy đâu là chân lý. Thành ra cho nên cũng đọc một quyển kinh mà mỗi người nghe mỗi khác. Cái người học Phật cũng như người Mỹ thôi, người Anh, người Tây Phương, thì ông sau này ông thành người Phật tử mà ông thành thầy tu là ông Sangharakshita, người Anh chỉ mới 15-16 tuổi, nít đi vô thư viện đọc nhằm kinh Kim Cang, tự nhiên nghĩ ta là Phật tử. Thì mình gọi đây là một cái dũng tử di truyền, nhưng mà thực cũng qua danh ngôn thôi. Thì sự kết hợp thế nào đó mình biết, đời nãy đời sau. Gia đình, mình nói rằng gia đình không có huấn luyện,